vô hạn ngoài đại khung. Một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn 4 câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, hồi ức về lần tham dự khóa giảng pháp truyền công của sư phụ ở Cẩm Châu. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục. Tôi có may mắn tham dự lớp giảng pháp truyền công của sư phụ ở Cẩm Châu từ ngày mùng 5 đến ngày 12 tháng 4 năm 1994. Kể từ đó, tôi đã bước chân trên con đường tu luyện Đại Pháp. Cuộc đời của tôi rất gian nan. Tôi mắc nhiều loại bệnh như bệnh phụ khoa, vẩy nến, vân vân. Tuy tuổi không cao, nhưng tôi trông như một người già ốm yếu. Để chữa bệnh, tôi đã từng đến nhiều bệnh viện nổi tiếng ở Bắc Kinh và Thượng Hải, nhưng tất cả đều vô dụng. Bệnh tật dày vò khiến tôi đau khổ tột cùng. Đồng nghiệp thấy tôi đáng thương nên đã nói với tôi rằng sư phụ sắp đến Cẩm Châu mở lớp Pháp Luân Công và đề nghị tôi nên tham dự lớp học này. Tôi bị nhồi nhét tẩy não thuyết vô thần luận hơn 30 năm. Tư tưởng khá cứng nhắc nên tôi vẫn còn bài xích khí công, không tin cho lắm. Đồng nghiệp nói, Pháp Luân Công là công pháp Phật gia. Tôi xem đoạn giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Công, cảm thấy rất tốt. Thân thể của bạn không khỏe lắm, nên bạn hãy thử luyện xem. Vì đồng nghiệp khuyên nhủ chân thành và thân thể tôi cũng vô phương cứu chữa, nên tôi đã làm theo lời đề nghị của đồng nghiệp, tham dự lớp học Pháp Luân Công. Vào ngày khai giảng, tôi lái xe đến hội trường lớp học từ rất sớm. Lớp học được tổ chức ở nhà hát Bát Nhất. Ở tiền sảnh nhà hát, tôi đã mua một cuốn Pháp Luân Công. Tôi vào trong hội trường và tìm chỗ ngồi. Chỗ tôi ngồi ở ngay giữa hội trường, gần lối đi lại. Tuy còn lâu mới đến giờ lên lớp, nhưng bên trong hội trường đã rất đông đúc. Tôi nghe thấy một số người nói giọng vùng miền khác. Trong tâm nghĩ, vậy là có cả người từ địa phương khác đến tham dự lớp học. Tôi mở sách ra, nhìn thấy ảnh chụp của sư phụ. Trong tâm bèn nghĩ, sư phụ trông trẻ thế này. Đến giờ vào lớp, sư phụ bước lên bục giảng và bắt đầu giảng bài. Đầu tiên sư phụ giới thiệu bản thân, sau đó sư phụ nói đại ý là những người ngồi ở đây, có người đến chữa bệnh, có người đến cầu công năng, có người đến nghe ngóng lý luận, còn có người ôm giữ cách nghĩ khác, suy nghĩ nào cũng có. Đây đều là tâm chấp trước, tâm hữu cầu. Các vị không ngại thì hãy buông bỏ những tâm này xuống, lắng nghe tôi giảng, không cần ngộ tính quá thấp. Nghe sư phụ nói như vậy, trong tâm tôi thầm nghĩ, mình đến chữa bệnh, mình cũng có ôn giữ suy nghĩ, sư phụ cái gì cũng biết hết. Lúc đó tôi nghĩ, mình nghe lời sư phụ, buông bỏ tâm chữa bệnh, chú ý lắng nghe sư phụ giảng bài. Tôi tĩnh tâm xuống, lắng nghe sư phụ giảng bài. Sư phụ giảng đại ý là khí công là văn hóa tiền sử, khí công chính là tu luyện. Hai chữ tu luyện, tu trước, luyện sau. Con người vì sao có bệnh? Nguyên nhân căn bản tạo thành có bệnh và bất hạnh là nghiệp lực, là con người đời này qua đời khác đã làm việc xấu. Nghiệp lực mắc nợ tạo thành. Sư phụ còn giảng, con người làm người không phải mục đích. Tu luyện phản bổn quy chân mới là mục đích căn bản làm người. Thực ra đây chỉ là đại ý tôi hiểu được. Về nguyên văn lời giảng của sư phụ, mời quý độc giả xem sách Chuyển Pháp Luân. Pháp mà sư phụ giảng đã thu hút tôi. Nó khiến tôi chấn động. Tôi chưa từng nghe qua những điều này. Sư phụ đã giải đáp vấn đề thắc mắc bấy lâu nay trong tôi. Như vậy, buổi học đầu tiên đã thấm thắt trôi qua. Tôi lái xe về nhà. Trong khi chưa kịp tắm rửa, tôi đã leo lên giường ngủ một giấc đến hơn 6 giờ sáng hôm sau. Tôi ngủ rất ngon. Mấy năm nay tôi chưa từng có cảm giác thế này. Vì tôi mắc bệnh phụ khoa, thường xuyên mất máu nên dẫn đến thiếu máu và mất ngủ kinh niên. Thật không ngờ, ngày đầu tiên tham dự lớp giảng pháp của sư phụ mà tôi đã ngủ ngon cả đêm. Kể từ lần đó, mỗi ngày chỉ cần đặt lưng xuống giường là tôi liền ngủ thẳng giấc. Ngày hôm sau, tôi đi đến hội trường, tiếp tục lắng nghe sư phụ giảng pháp. Vừa đến nơi, tôi thấy trước trán rất căng và khó chịu nên đã dùng tay xoa trán của mình. Sư phụ bắt đầu giảng bài. Sư phụ nói, hôm nay giảng khai thiên mục, các vị sẽ cảm thấy trước trán căng lên, trương lên, đẩy vào trong, không cần xoa trán, đây là khai thiên mục cho các vị. Tôi vừa nghe xong, liền nghĩ, a, thảo nào trước trán mình thấy khó chịu, hóa ra là sư phụ khai thiên mục cho mình. Sư phụ đã giảng về những pháp lý như thiên mục, giao thị, túc mệnh thông, vân vân. Tôi tập trung tinh thần lắng nghe sư phụ giảng pháp. Buổi học thứ hai cũng thấm thoát trôi qua. Tôi cảm thấy sao mà thời gian trôi nhanh quá. Tối về đến nhà, vừa nằm lên giường thì tôi liền thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc và không ngủ tiếp được nữa. Tôi bèn ngồi dậy, nhắm mắt định thần. Trước đây tôi bị mất ngủ. Thường khi tỉnh giấc vào nửa đêm thì sẽ rất khó ngủ trở lại. Nằm mệt nên tôi hay ngồi dậy nhắm mắt định thần. Hôm nay vừa mới nhắm mắt được một lát, chỗ phía trước ở đằng xa xuất hiện một điểm sáng nhỏ. Tôi chỉ nhìn thấy một điểm sáng nhỏ di chuyển về phía mình, càng lúc càng gần, càng lúc càng sáng. Sau đó điểm sáng này dừng lại cách tôi một khoảng. Tôi nhìn thấy một ông Phật nhỏ màu vàng kim, sáng lấp lánh, trang nghiêm, ngồi tọa bên trong một vòng tròn có hào quang tỏa sáng. Bởi vì ông Phật ở quá xa nên tôi không nhìn rõ mặt mũi và màu tóc. Trong tâm bèn nghĩ, đây là pháp thân của sư phụ. Lúc ở công ty, buổi sáng có thời gian rảnh nên tôi đã đọc sách Pháp Luân Công và biết được sư phụ có pháp thân. Tôi tỉnh tỉnh ngắm nhìn pháp thân của sư phụ, trong tâm thầm nghĩ, a, Phật là thực sự tồn tại. Ngay trong khoảnh khắc đó, thuyết vô thần luận nhồi nhét vào đầu trong 30 năm đã hoàn toàn tiêu mất. Một lát sau, ông Phật ẩn đi. Lúc này trước mắt tôi đột nhiên sáng rực như ban ngày. Tôi như tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, cả người dễ chịu khoan khoái. Khi đó là đầu tháng 4, ban đêm trời còn khá lạnh, tiết xuân se lạnh. Tôi thấy mình như đang ở một nơi ấm áp, bầu trời trong xanh thoáng đãng, mây trắng bay bay, cảm thấy tuyệt đẹp, khoan khoái dễ chịu làm sao. Tiếp sau đó tôi đang ngồi trên giường, trước mặt hiện ra một bức tranh. Bức tranh sơn thủy trắng đen chậm chậm di chuyển trước mắt tôi từ trái sang phải. Nó không ngừng chuyển động một cách âm thầm lặng lẽ. Tôi tỉnh tỉnh nhìn theo nó thật lâu, thật lâu. Cũng không rõ đã trải qua thời gian bao lâu. Tôi bèn nghĩ, ngày mai còn phải đi làm, mình không thể xem tiếp nữa. Với một niệm này, bức tranh đã biến mất. Buổi sáng đi làm, tôi vừa làm việc vừa nhớ lại sư phụ giảng pháp. Tâm tình cảm thấy rất tốt. Mỗi ngày trong tâm tôi đều mong chờ lắng nghe sư phụ giảng pháp vào buổi tối. Mỗi buổi học, tôi đều hết sức chăm chú nghe giảng, sợ rằng mình để lỡ mất một lời nói của sư phụ. Trong buổi học thứ 8, sư phụ giảng về chu thiên. Về đến nhà, vừa nằm lên giường, lúc ngủ chập chờn, tôi đột nhiên cảm thấy cả người bay lên. Lúc đó tôi thấy hơi sợ, theo bản năng tôi liền la lên, ôi trời, ôi trời. Tôi nhanh chóng nắm tay vào giường, thì tôi thấy mình đang ở trên giường. Nhưng hễ tôi buông tay ra, thì lại cảm thấy mình bay lên. Trong tâm tôi hiểu rằng, Đại Chu Thiên đã thông. Mới đó mà lớp học đã kết thúc, sư phụ yêu cầu học viên viết bài tâm đắc thể hội. Sư phụ nói, mỗi bài tâm đắc thể hội tôi đều đọc hết, ở lớp học không kịp xem thì tôi đọc trên xe lửa, tôi đều đọc hết. Tôi nghe sư phụ nói vậy nên cũng viết một bài thật dài, tâm sự với sư phụ về những khổ nạn trong nửa cuộc đời của mình. Sư phụ là người duy nhất trên thế giới này muốn nghe câu chuyện cuộc đời bi thảm của tôi. Cuối cùng, tôi đã có một người thân để bày tỏ nỗi lòng của mình. Tôi kể với sư phụ về nỗi bất hạnh của mình trong nước mắt. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy rất hối hận. Tôi thực sự không hiểu chuyện nên đã làm lãng phí thời gian quý giá của sư phụ. Trong bài tâm đắc thể hội, tôi nói với sư phụ, sư phụ giảng pháp đã khiến thế giới quan của con phát sinh chuyển biến, biết được mình nên làm người như thế nào. Con cảm kích ân cứu độ của sư phụ, cảm ơn tâm tình của sư phụ, ngôn ngữ của nhân loại không cách nào biểu đạt. Viết đến cuối bài tâm đắc thể hội, trong đầu tôi đột nhiên xảy ra một niệm. Điều mình nhìn thấy là chân thật hay là ảo giác nhỉ? Tôi cũng viết câu này xuống. Có thể thấy, thuyết vô thần luận của tà ác đầu độc con người thâm sâu đến nhường nào. Tuy đã nhìn thấy tận mắt, nhưng quan niệm tà ác kia còn mưu đồ dụ dỗ tôi. Nó khiến tôi không tin. Lúc sư phụ giải đáp câu hỏi cho học viên ở cuối khóa học, khi đang trả lời câu hỏi của một học viên nọ, sư phụ bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên và nói, có học viên đã đặt câu hỏi trong bài tâm đắc thể hội, đây là chân thật hay là ảo giác? Tôi chợt nghĩ, trước đây vì sao mình không nhìn thấy nhỉ? Vậy là mình đã thực sự nhìn thấy. Trong thời gian diễn ra lớp học, tôi đứng ở quảng trường nhà hát Bát Nhất, ngắm nhìn sư phụ thân hình cao lớn với vẻ mặt từ bi uy nghiêm, nội tâm tràn ngập lòng biết ơn. Lúc ra khỏi nhà hát, tôi vọng ngắm thiên không, cảm thấy bầu trời lúc này thật kiên tịnh và tuyệt đẹp, trời xanh trong vắt, mây trắng bay bay. Nội tâm của tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi đã có sư phụ rồi, tôi đã tu đại pháp rồi, tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Sau lớp học, tôi coi mình là người tu luyện, hằng ngày học pháp, luyện công, tu tâm tính, không còn oán hận những người đã từng làm tổn thương mình, thiện đãi tất cả mọi người, nội tâm hạnh phúc vui vẻ, dạt dào phong phú, không lo, không nghĩ. Sau khi tu luyện đại pháp, tôi đã bỏ toàn bộ thuốc thang. Lúc đó phải ngưng tiêu nghiệp rất mạnh, triệu chứng bệnh phụ khoa và vẫy nến cũng rất nặng. Tôi biết sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi không có bệnh. Đó chỉ là tiêu nghiệp, đó là chuyện tốt. Sau 3 tháng tu luyện, một hôm, lúc tôi đang luyện động công, thì nhìn thấy máu chảy xuống hai chân, tôi không thấy sợ. Tôi đi rửa sạch rồi trở lại tiếp tục luyện công. Khi đó, đúng lúc công ty đang làm xét nghiệm phụ khoa, tôi bèn đi thử xem sao. Hóa ra là khối u xơ tử cung đã tuột ra ngoài cửa tử cung. Bác sĩ ở phòng khám đã lấy cái kẹp gấp khối u ra, chỉ chảy chút xíu máu. Khối u to cỡ lòng đỏ trứng, nó màu trắng và có cuốn dài khoảng 3-4 cm. Trước khi tu luyện, tử cung của tôi bị chảy máu. Tôi đã từng điều trị tại bệnh viện phụ khoa ở Bắc Kinh. Lúc bác sĩ chuyên khoa nội chẩn, họ nghi ngờ dưới lớp màng nhầy bên dưới nếp gấp tử cung có khối u. Có lẽ vì khối u quá nhỏ và nằm ở chỗ khuất, nên chụp hình siêu âm không thể nhìn thấy được nó. Nhưng thật không ngờ, sau 3 tháng tu luyện, tôi không cần làm phẫu thuật mà khối u tự động tuột ra ngoài. Vả lại, chỉ cần kéo nhẹ thì nó liền rơi ra. Tu luyện đại pháp quá thần kỳ. Đồng thời, bệnh vẫy nến cũng khỏi, da dẻ trở nên láng mịn. Cuối cùng, tôi cũng có thể mặc chiếc áo đã lâu không đụng tới. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, đồng thời cũng thấy biết ơn sư phụ từ bi cứu độ. Kể từ đó, những bệnh tật dày vò tôi bấy lâu nay đều không cánh mà bay. Người thân và đồng nghiệp tận mắt chứng kiến những biến hóa to lớn trên thân thể và tâm tính của tôi sau khi tu luyện. Họ đều nhận thấy sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp. Rất nhiều người đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Cả người nhẹ nhàng, vô bệnh. Thời gian rảnh ngoài công việc, tôi đặt hết tâm sức vào việc hồng Pháp. Hy vọng người hữu duyên đều có thể đắc Pháp tu luyện. Lúc bình thường, tôi thích nhất loạt bài hồi ức về sư phụ, đặc biệt là khi bản thân thấy tiêu trầm, trạng thái không tốt. Tôi thường hay nghe loạt bài hồi ức về sư phụ, lắng nghe từng câu chuyện đẹp đẽ và cảm động lòng người của các đồng tu cùng với sư phụ. Tôi thấy dường như mình cũng ở trong đó, không thể nén nổi nước mắt, cảm thấy sư phụ đang ở ngay bên cạnh mình. Nghe qua loạt bài hồi ức về sư phụ, tôi sẽ nhớ lại cảnh tượng mình tham dự lớp giảng pháp của sư phụ vào năm đó. Tôi vẫn thường nghĩ, có lẽ mình hay nghe hồi ức về sư phụ của các đồng tu, mình cũng nên viết về hồi ức về sư phụ của bản thân để chia sẻ với các đồng tu. Hồi tưởng về sư phụ, đó cũng là chứng thực pháp. Với sự khích lệ của em gái cũng là đồng tu, cuối cùng, hôm nay tôi đã cầm bút lên và viết hồi ức về sư phụ của mình, cũng là cảm ơn sư phụ từ bi cứu độ, tìm lại trạng thái tu luyện như thuở đầu, cổ vũ bản thân, tinh tấn thực tu. Câu chuyện thứ hai. Cuộc đời thay đổi sau 3 ngày tham dự lớp học của sư phụ Lý. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Sư phụ đã có 3 khóa giảng tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quý Dương, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1993. Tôi đã tham dự nửa khóa giảng thứ hai, và đó là 3 ngày cuối cùng. Tuy nhiên, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn mặc dù chỉ nghe giảng trong 3 ngày. 1. Sống trong tuyệt vọng cùng cực. Phiền não bởi bệnh tật. Trước khi tôi bắt đầu hành trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị hành hạ bởi các vấn đề về sức khỏe, mặc dù tôi chỉ mới ngoài 30 tuổi. Cơ thể tôi luôn ngứa ngáy do bệnh phụ khoa, mắt tôi luôn sưng lên và đau đớn, bệnh tim đe dọa tính mạng tôi, vân vân. Tôi bị cận thị nặng, đau và sưng mắt trong một thời gian dài. Tôi đã thử mọi loại thuốc trung y và tây y, nhưng không loại nào có thể chữa trị các vấn đề về mắt của tôi. Tôi đã tới Thượng Hải, Quảng Châu, Phúc Kiến và các nơi khác để tìm cách chữa trị cho đôi mắt của mình. Tôi đã gặp một bác sĩ dân gian tại Quý Châu. Đơn thuốc của ông ấy có thể làm giảm sự khó chịu, nhưng nếu tôi dừng uống thuốc hoặc không uống đúng thời gian quy định, cơn đau sẽ tái phát ngay lập tức. Nó thật là thống khổ. Trên hết, tôi phải liên tục tăng liều thuốc khi cơ thể tôi nhờn thuốc. Vấn đề về mắt khiến tôi không thể có được một cuộc sống bình thường. Bệnh tim của tôi thậm chí còn tồi tệ hơn. Khi bệnh tái phát, tôi sẽ khó thở và yếu ớt, cảm giác như thể tôi sẽ chết bất cứ lúc nào. Tôi có thể lên cơn đau tim bất kỳ lúc nào khi thời tiết đẹp, đang mưa hay khi tôi chán nản. Nếu các triệu chứng nhẹ, tôi sẽ ổn sau khi uống thuốc. Do đó tôi luôn phải mang theo thuốc bên người. Nếu tình hình nghiêm trọng, thuốc không có tác dụng và tôi cần được nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tháng 3 năm 1993, tôi bị nhồi máu cơ tim và được đưa tới bệnh viện tỉnh. Tôi bất tỉnh và các bác sĩ mất 3 ngày để cứu sống tôi. Sau khi nằm viện được khoảng chục ngày, tôi buộc phải về nhà vì tôi không còn tiền để thanh toán các hóa đơn. Tôi yếu đến mức không thể leo cầu thang để lên đến phòng mình ở tầng 5. Tôi bám vào thành cầu thang để leo một cách chậm chạp. Mỗi bước đều phải dừng lại. Đối mặt với nợ nần, do kinh doanh thua lỗ. Tôi bắt đầu kinh doanh quần áo vào giữa những năm 1980. Tôi có thể kiếm được một số lợi nhuận lúc ban đầu và mọi thứ khá là suôn sẻ. Đến đầu những năm 1990, doanh số bán hàng sụt giảm đáng kể và tôi bị lỗ. Tôi không thể bán cổ phiếu mà tôi đã mua trong tài khoản và rồi phải trả nợ tiền các nhà cung cấp của mình. Sau đó, do các vấn đề sức khỏe, tôi không thể quản lý công việc kinh doanh của mình. Tất cả những gì tôi có thể làm hàng ngày là tìm kiếm cách điều trị bệnh của tôi, mua và uống thuốc. Mâu thuẫn với chồng. Do khác biệt về tính cách và quan điểm, chồng tôi và tôi thường tranh cãi và đánh lộn về những điều nhỏ nhặt. Sau khi tôi sinh con gái, vấn đề tồi tệ nhất trong mối quan hệ của chúng tôi là chi phí nuôi con. Việc kinh doanh của tôi không kiếm được tiền và tôi cần tiền để trị bệnh. Gia đình ba người chúng tôi trở nên phụ thuộc vào lương của chồng tôi là một cảnh sát bình thường. Đánh lộn với chồng trở nên thường xuyên và gay gắt hơn sau khi tình hình tài chính của chúng tôi tồi tệ đi. Chúng tôi làm tổn thương lẫn nhau bằng những lời lẽ khó nghe. Chồng tôi trở nên trầm lặng khi việc kinh doanh của tôi chịu thua lỗ và phát sinh nợ nần, gia tăng áp lực về kinh tế cho chúng tôi. Anh ấy dừng tranh cãi với tôi. Hóa ra là anh muốn chia tay bởi vì tôi không có công việc, lại bệnh tật và gia đình thì cần tiền. Tôi bị tổn thương bởi anh không còn đếm xỉa đến mối quan hệ của chúng tôi và không sẵn lòng cùng nhau vượt qua khó khăn. Tôi tới chùa một mình, tìm kiếm một nơi yên tĩnh để sống quãng đời còn lại. Tuy nhiên, tôi chứng kiến một cảnh tượng khiến tôi nhận ra rằng chùa cũng không còn là mảnh đất thanh tịnh. Không lối thoát, tôi nghĩ đến cái chết để chấm dứt mọi đau khổ của mình. Nhưng tôi không thể để lại con gái nhỏ của mình được. Nếu sư phụ không an bài để tôi tu luyện đại pháp, tôi đã chết mấy lần rồi. 2. Trải nghiệm phi thường. Vào cuối tháng 5 năm 1993, tôi đã đọc trên một tờ báo rằng sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, sẽ tổ chức một lớp học tại Quý Châu. Tôi đã tìm kiếm nó nhưng không thể thấy thêm thông tin nào cả. Tôi đã gặp dì Chu tại công viên vào một buổi sáng tháng 6. Dì nói với tôi, lớp học đầu tiên đã kết thúc. Dì đã chuyển sang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhanh lên, hãy đến lớp đi. Tuy nhiên, lớp học thứ hai chỉ còn học 3 ngày nữa. Tôi vội vã vào sảnh. Những hàng ghế trước đã có người ngồi. Tôi ngồi ở vị trí sau 20 hàng. Chẳng mấy chốc, tất cả các chỗ trong hội trường đã chật kín. Những người đến muộn chỉ có thể đứng len vào những chỗ trống ở lối đi và nghe bài giảng. Sư phụ bước lên bục giảng trong tràng pháo tay. Sau đó toàn bộ hội trường im phăng phắc. Tôi ngủ gật ngay khi sư phụ bắt đầu giảng và chỉ tỉnh dậy khi ngài kết thúc. Kỳ lạ là tôi nghe hết mọi điều ngài nói. Sau khi đọc chuyển pháp luân, tôi mới biết rằng đó là vì tôi có bệnh trong não. Tôi đang trong tình trạng suy sụp và lơ đãng. Tôi quên mọi thứ và nói không mạch lạc. Tôi buồn ngủ khi pháp thân của sư phụ điều chỉnh bộ não của tôi. Tuy nhiên, tôi không gặp vấn đề gì về thính giác và tôi không bỏ sót một từ nào. Sau khi sư phụ xử lý bộ não của tôi tràn đầy năng lượng vào ngày thứ hai và thứ ba của lớp học. Tôi lắng nghe chăm chú và cho tới ngày hôm nay, sau 28 năm, tinh thần của tôi thật tuyệt vời. Khi sư phụ kết thúc bài giảng, tôi thức dậy. Một bé gái có lẽ khoảng 5 đến 6 tuổi ngồi bên cạnh tôi nói với bà của cháu: "Con thấy sư phụ trở thành một vị đại Phật trên sân khấu. Thân thể của vị Phật chói lọi và phát ra ánh sáng chiếu rọi toàn bộ sân khấu. Con thấy pháp luân lớn và nhỏ nhiều màu sắc, vàng và sáng đang quay ở khắp nơi." Sau khi nghe cháu bé thuật lại cảnh tượng đẹp mà cháu thấy qua thiên mục, tôi quyết định gặp sư phụ sau buổi học. Tôi đợi bên ngoài hội trường và gặp một người bạn thân. Cô ấy cũng đang đợi sư phụ. Một lúc sau, sư phụ xuất hiện và một số học viên đến gặp ngài. Họ xin sư phụ ký cuốn sách Pháp Luân Công. Tôi nhanh chóng tới gặp sư phụ sau khi họ rời đi. Mọi người đều gọi sư phụ là thầy Lý. Khi tôi đến gần sư phụ, tôi kính cẩn chào, sư phụ. Tôi nói, sư phụ, con đã đợi ngài rất lâu rồi. Ngài là một vị Phật sống. Sư phụ mỉm cười. Vào ngày thứ hai, thứ ba của lớp học, do tôi bị cận thị nặng, tôi không thể nhìn thấy các học viên đang dạy các động tác luyện công trên sân khấu. Do đó, tôi đến sớm để tìm một chỗ ở hàng đầu. Tôi được dạy bài công pháp thứ năm, bài tĩnh công thiền định, học vào ngày cuối cùng. Tôi không thể ngồi ở tư thế song bàn. Khi tôi ngồi bắt chéo chân cao, tôi không biết cách làm các tư thế tay. Khi một học viên biểu diễn động tác trên sân khấu, sư phụ đã đi xuống quanh hội trường, chỉnh sửa động tác cho từng người một. Khi sư phụ dạy tôi động tác, ngài nói, hãy bỏ kính ra khi con luyện công. Kể từ đó, tôi đã hình thành thói quen bỏ kính ra khi luyện công. 3. Cuộc đời hoàn toàn thay đổi sau khi tu luyện Đại Pháp. Uy lực của Đại Pháp. Sức khỏe được cải thiện, mối quan hệ với chồng trở nên hài hòa, công việc kinh doanh trở nên phát đạt. Cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi từ khi tôi bước vào lớp học của sư phụ. Tôi đã khỏi mọi bệnh tật, kể cả bệnh tim luôn đe dọa sự sống của tôi, bệnh phụ khoa, vân vân. Kể từ đó tôi không tới bệnh viện hay uống bất kỳ loại thuốc nào. Chồng tôi kinh ngạc khi anh thấy cơ thể tôi thay đổi sau khi tham dự ngày học đầu tiên. Anh thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi tôi nói với anh về những điều kỳ diệu xảy ra trong lớp học. Kể từ đó, trong 28 năm, chồng tôi và tôi không bao giờ còn cãi vã hay đánh nhau nữa. Anh ấy cũng đảm đương mọi công việc trong gia đình. Anh ủng hộ tôi tu luyện và khôi phục công việc kinh doanh của tôi. Tôi đã thay đổi sau khi tu luyện Đại Pháp, và chồng tôi cũng vậy. Tất cả đồng nghiệp của chồng tôi đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người. Họ biết chồng tôi và tôi cư xử như thế nào, và mọi người đều bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi đã không phải chịu đựng trong cuộc bức hại. Khi sức khỏe của tôi được cải thiện, gia đình tôi trở nên hòa thuận, và tôi trải qua các khảo nghiệm tâm tính hết lần này đến lần khác. Công việc kinh doanh quần áo của tôi cũng bắt đầu phát triển. Những khảo nghiệm tâm tính. Tôi đã trải qua những khảo nghiệm tâm tính khi tôi tới Quảng Châu để mua đồ về kinh doanh. Khi tôi tới nhà máy để mua quần áo, hàng của tôi đã bị đối thủ cạnh tranh lấy đi ngay trước mắt tôi, mặc dù tôi đã đặt hàng từ trước. 8 người sống trong một căn hộ với 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Nó chật chội và hơn cả, mọi người tranh đấu với nhau vì những điều nhỏ nhặt. Nó thực sự là khảo nghiệm tâm tính tôi trong một môi trường như vậy. Tôi học cách nhường nhịn, chia sẻ tiện nghi sinh hoạt và làm những công việc bẩn thỉu như thông tắc nhà vệ sinh, quét dọn phòng ngủ và phòng khách. Tôi không thể học các bài giảng hay luyện công trong nhà mà phải ra ngoài để tìm một chỗ thích hợp cho mình. Cải thiện môi trường tu luyện. Trong thời gian ở Quảng Châu, tôi đã tiến bộ trong tu luyện sau khi vượt qua những khảo nghiệm tâm tính. Một ngày nọ, tôi nói với sư phụ trong tâm. Sư phụ, con muốn tìm một môi trường tốt hơn để con có thể học pháp và luyện công. Thực sự là sư phụ đã an bài 2 cô gái trẻ ở cùng nhà với tôi. 3 chúng tôi thuê một chỗ được tân trang lại và nó rất yên tĩnh. Hằng ngày, ngoài việc đến chợ quần áo để nắm bắt thị trường, tôi học pháp và luyện công. Tôi còn biết ơn nhiều hơn khi sư phụ an bài cho tôi liên hệ được với các học viên địa phương. Ngôi nhà tôi thuê rất gần với một công viên nơi tôi tìm được điểm luyện công. Mỗi sáng tôi tới công viên để luyện công. Sau khi chúng tôi quen biết nhau hơn, tôi tham gia nhóm học pháp chung. Có hơn chục người và các học viên thuộc mọi tầng lớp xã hội. có người là phi công, nghệ sĩ vân vân. Mọi người học pháp, luyện công và chia sẻ thể ngộ. Đó là quãng thời gian không thể nào quên. Công việc kinh doanh phát đạt. Tôi chịu theo các pháp lý của Đại Pháp. Mặc dù tôi chịu nhiều gian khổ, nhưng tôi đã tuân theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Công việc kinh doanh của tôi dần đi lên và phát triển. Tôi mua hàng từ Quảng Châu, sau đó bán chúng cho các tiểu thương khắp cả nước. Tôi cũng bán nhiều nhãn hiệu quần áo nổi tiếng mà nhiều doanh nghiệp trong ngành của tôi ngại làm. Doanh nghiệp kinh doanh quần áo của tôi trở thành số 1 trong thành phố của tôi và có danh tiếng tốt. Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi. Khi tôi thấy một lô hàng hóa, ngay lập tức tôi biết làm thế nào để tôi có thể bán được nó. Trên thực tế, số phận của tôi hoàn toàn thay đổi sau khi tôi tu luyện Đại Pháp. 4. Đại Pháp đã cứu con gái tôi và chồng tôi. Con gái tôi sống lại. Con gái tôi và chồng tôi bị tai nạn xe hơi vào ngày 22 tháng 6 năm 1999. Con gái tôi bị chảy máu não, còn chồng tôi bị gãy hai xương sườn. Đầu óc tôi trống rỗng khi tôi nghe tin. Ngay sau đó, các học viên và một vài người bạn đã cùng tôi tới hiện trường. Tôi thấy mảnh kính vỡ ở khắp mọi nơi và đôi giày của con gái tôi. Trời mưa và chủ cửa hàng rượu bên kia đường nói với chúng tôi rằng hai bố con đã được đưa tới bệnh viện. Khi chúng tôi tới đó, con gái tôi vừa ra khỏi phòng cấp cứu. Môi cháu tím tái, chân cháu lạnh cống và cháu bất tỉnh. Một vài học viên đã quỳ xuống ngay lập tức và xin sư phụ cứu giúp. Mẹ của người đâm vào con gái tôi đã ngoài 70 tuổi. Bà quỳ xuống xin được tha thứ. Tôi kéo bà dậy và nói: "Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của tôi sẽ cứu con gái tôi. Bà đừng lo lắng." Sau đó tôi thì thầm vào tai con gái đang bất tỉnh: "Con gái, con bị tai nạn ô tô. Nó là một đại nạn, con đang tiêu trừ rất nhiều nghiệp. Dù con không tu luyện Đại Pháp, nhưng con là con gái mẹ và ủng hộ mẹ tu luyện. Và con biết Đại Pháp là tốt. Mẹ sẽ xin sư phụ cứu con." Khi tôi cầu xin sư phụ, con gái tôi đã phun ra khỏi miệng một ngụm máu đen. Đôi môi tím tái của cháu trở lại màu sắc bình thường và đôi chân cháu ấm trở lại. Con gái phục hồi nhanh chóng. Khi tôi bắt đầu tu luyện, con gái tôi lên 9 tuổi. Cháu không tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi sẽ đưa cháu đi bất cứ nơi nào tôi tới. Cháu tin tưởng vào Đại Pháp. Sau khi cháu bị tai nạn, tôi tin rằng sư phụ sẽ cứu con gái tôi và cháu sẽ phục hồi. Tôi kiên trì đọc chuyển Pháp Luân cho cháu, dù cháu có tỉnh táo hay không, cả ngày lẫn đêm. Tôi đọc cho cháu nghe hết lần này đến lần khác. Mặc dù cuộc bức hại bắt đầu một tháng sau đó, và TV, báo đài bên ngoài bệnh viện liên tục phát đi tin tức phỉ báng Đại Pháp, tôi vẫn đọc chuyển Pháp Luân cho con gái tôi. Mọi người xung quanh cháu, từ bệnh nhân tới y tá, bác sĩ và những người khác đã chứng kiến điều xảy ra với con gái tôi, từ không còn hy vọng sống tới khi tỉnh lại. Cháu ngày một khá hơn, tất cả họ đều bảo vệ Đại Pháp bằng cách giữ im lặng. Con gái tôi nằm viện 4 tháng, tôi đã đọc Pháp cho cháu nghe trong 4 tháng. Khi chúng tôi ra về, khi chào tạm biệt, vị phó trưởng khoa đã nói: "Nó thật kỳ lạ, bà tôi bị bệnh tim và tôi không thể chữa khỏi cho bà. Chị nói chị đã khỏi bệnh tim sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã thấy chị đọc các bài giảng Pháp cho con gái của chị. Cháu đã phục hồi rất tốt trong quá trình điều trị. Tôi không thể nói việc chị đọc chuyển Pháp Luân không có tác dụng gì với cháu. Mặc dù nó là sự thật, tôi không thể chấp nhận điều đó." Vị trưởng khoa cũng nói: "Bố tôi là một bác sĩ quân y kỳ cựu. Gia đình tôi có nhiều bác sĩ. Tôi đã tận mắt chứng kiến việc chị đọc chuyển Pháp Luân cho con chị trong cả 4 tháng. Con gái chị bị xuất huyết não. Bây giờ cháu đã phục hồi và có thể về nhà. Đây thực sự là một hiện tượng phi thường mà khoa học hiện đại không thể giải thích được. Con gái tôi đã trở lại trường học và đổ vào một trường đại học danh tiếng với số điểm đạt được cao hơn điểm chuẩn 30 điểm. Khi tốt nghiệp, cháu đã làm bài thi TOEFL và thiếu 5 điểm nữa là đủ để học ở nước ngoài miễn phí. Sau đó cháu đã cùng tôi kinh doanh quần áo và mở công ty riêng. Con gái tôi thông minh và năng động. Bây giờ cháu đang theo học cao học tại một trường đại học ở Hồng Kông. Tôi cũng nói với chồng mình cũng bị tai nạn xe. Anh sẽ khỏe, anh cũng đang tiêu nghiệp. Đó là một việc tốt. Tôi đã chuẩn bị một chiếc đài nhỏ và để cho anh ấy nghe các bài giảng ghi âm của sư phụ. Anh ấy đã phục hồi trong một thời gian ngắn. Ban đầu anh muốn tu luyện sau khi con gái chúng tôi vào đại học, vì khi đó anh vẫn còn đang đi làm, và con gái chúng tôi mới chỉ học trung học năm thứ hai. Sau đó cuộc đàn áp đã diễn ra. Chăm sóc những người khác khi con gái tôi nằm viện. Một ngày nọ khi tôi đang đọc pháp cho con gái, tôi nghe thấy tiếng một bệnh nhân đang rên rỉ vì đau đớn. Người lau dọn kể rằng người đó bị một chiếc xe quân sự đâm phải. Chiếc xe đâm vào hai người trong vụ tai nạn. Một người trong số họ đã chết ngay tại chỗ và nạn nhân còn lại được đưa tới bệnh viện. Người lái xe để lại 5.000 nhân dân tệ và lái xe đi. Người ta không tìm thấy anh ta. Bệnh nhân này không có thức ăn và bị bỏ mặc. Tôi nói với người lau dọn, tôi vừa mua bữa sáng và chưa kịp ăn. Xin hãy mang nó cho anh ấy. Người lau dọn đưa thức ăn đi và nói, các học viên Pháp Luân Đại Pháp các chị là những người tốt. Kể từ hôm đó trở đi, cho tới khi anh ấy được ra viện, tôi đều mua thức ăn cho anh ấy mỗi ngày. Chồng tôi thậm chí còn mang mì và các đồ ăn khác cho anh ấy. Khi những người xung quanh thấy hành động của chúng tôi, họ đã khen ngợi chúng tôi tốt bụng và đều cảm động. Sau khi người đàn ông ấy bình phục, bệnh viện đã quyên góp tiền mua vé cho anh ấy về nhà. 5. Giúp đỡ các học viên khác. Thuê nhà để sản xuất các tài liệu đại pháp. Khoảng năm 2000, tôi tới một điểm sản xuất tài liệu cùng một học viên khác. Tôi quan sát thấy các học viên ăn khoai tây mỗi ngày. Khi tôi về nhà và định gửi tiền cho họ, tôi nhận được tin điểm sản xuất đó bị phát hiện và không thể hoạt động nữa. Tuy nhiên, công việc kinh doanh của tôi vừa mới khởi sắc lúc đó và cần tiền. Tôi quyết định thuê một địa điểm và mua lương thực để thiết lập một điểm sản xuất mới. Một học viên tới và nói rằng ba học viên không có chỗ để ở và cũng không có tiền. Họ muốn tìm một nơi để sản xuất tài liệu đại pháp. Tôi nói rằng tôi có sẵn mọi thứ. Chúng tôi đã làm các biểu ngữ lớn nhỏ. Ngoài việc đưa cho các học viên đang cần chúng, một số học viên và tôi cùng nhau ra ngoài để treo những biểu ngữ này. Giúp các học viên trong lúc khó khăn. Con gái tôi cùng tôi quản lý doanh nghiệp của tôi sau khi cháu tốt nghiệp đại học. Cháu nhanh chóng trở thành bà chủ và mở công ty quần áo riêng. Một lần, cháu mơ thấy sư phụ điểm hóa. Hãy giúp đỡ các học viên không thể về nhà và đang lang thang ở bên ngoài. Một số học viên không thể xin được việc làm sau khi ra tù. Con gái tôi đã đưa họ về và sắp xếp để họ ở lại nhà cháu và làm việc trong công ty của cháu. Đôi khi cháu thu nhận nhiều học viên cùng lúc. Một học viên bị tra tấn nghiêm trọng trong khi bị giam giữ. Chân của cô ấy sưng vù và cô ấy không thể tự chăm sóc bản thân. Con gái tôi trước tiên đưa cô ấy về nhà và cô ấy đã phục hồi nhờ học pháp và luyện công. Sau đó cô ấy làm việc trong công ty của con gái tôi ở vị trí kế toán. Cô ấy đã ở đó được 3 năm. Câu chuyện thứ 3. Học viên Pháp Luân Công tại Úc. Trải nghiệm đáng quý nhất cuộc đời. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne. Thank you. Sư phụ từ phía bục giảng đi xuống, bước đến trước mặt chúng tôi, rồi sư phụ nói chúng tôi hãy nhắm mắt lại. Sư phụ hô, 1, 2, 3, chúng tôi liền dậm chân phải xuống. Tôi nhìn thấy trước mắt có cục đen đen, rồi lập tức biến mất. Từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy cơ thể mình không giống như trước nữa, toàn bộ cơ thể đều nhẹ nhàng. Đây là dòng hồi ức về cảnh tượng 27 năm trước của cô Lý Phàm, học viên Pháp Luân Công tại Úc, khi tham gia khóa giảng Pháp của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Từ ngày mùng 5 đến ngày 12 tháng 8 năm 1994, sư phụ Lý Hồng Chí đã tổ chức khóa giảng Pháp truyền công tại sân vận động Khúc Côn Cầu, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Cô Lý Phàm chia sẻ, tôi thật may mắn khi có cơ hội được tham dự khóa giảng do sư phụ đích thân truyền pháp cứu độ. Thật sự quá vinh hạnh. Sư phụ không những tịnh hóa tâm hồn cho chúng tôi, mà Ngài còn tịnh hóa cả thân thể cho chúng tôi. Đây là trải nghiệm hạnh phúc nhất, trân quý nhất của cuộc đời tôi. Năm tháng không thể xóa nhòa những ký ức vĩnh hằng đó, cô Lý Phàm nói. Dù là hồi ức thời kỳ đầu đến quảng trường Thiên An Môn nói lời công đạo cho Đại Pháp và Sư Phụ, hay sau đó thiết lập điểm tài liệu tại nhà để sản xuất lượng lớn tài liệu chân tướng, trong quá trình phản bức hại hay khi ma nạn đến, tôi có thể không do dự, không dao động, bảo trì được chính niệm đi tới được ngày hôm nay là nhờ vào những hồi ức đáng trân quý năm đó. Cô Lý Phàm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi tham dự khóa giảng này. Cô nói, khi tôi đọc một lèo hết cuốn chuyển Pháp Luân xong, tôi hiểu ra rằng Pháp Luân Công chính là điều mà tôi tìm kiếm. Sư phụ vô cùng lợi hại. Công pháp này là công pháp của thần. Kể từ đó, mỗi sáng sớm cô Lý Phàm đều đạp xe đến công viên luyện công. Vì từ nhà cô đến điểm xe buýt của công viên không có chuyến xe nào vào buổi sáng, nên cô chỉ có thể tự đạp xe đến, mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để đến được công viên. Cô nói, nhưng tôi không cảm thấy mệt chút nào, đạp xe mà cảm giác như có người đẩy từ phía sau vậy. Vì công việc bận rộn, cô Lý Phàm đã bỏ lỡ khóa giảng Pháp truyền công tại Tế Nam. Sau đó, khi nghe tin tỉnh Cáp Nhĩ Tân đã thỉnh mời được sư phụ đến truyền công giảng Pháp, nên cô đã lập tức đăng ký tham gia. Thật đúng là tâm tưởng ý thành, tôi đã đến hội trường từ rất sớm, mong chờ sư phụ đến. Đột nhiên trong nhà thi đấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mọi người đều đứng lên chào đón. Tôi nhìn thấy sư phụ tiến về phía bục giảng, tiếng vỗ tay kéo dài trong vài phút. Khi đó tôi ngồi ở hàng ghế thứ 8 của hội trường Khúc Côn Cầu, tương đối gần với sư phụ. Cáp Nhĩ Tân vào tháng 8 thời tiết khá nóng. Sư phụ mặc chiếc áo sơ mi trắng, dáng người sư phụ rất cao lớn. Sư phụ với khuôn mặt ôn hòa và từ bi làm ai nấy cũng đều kính nể. Nội tâm tôi vô cùng kích động, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi sư phụ bắt đầu giảng pháp, tôi không kìm được mà rơi lệ. Cô Lý Phàm chia sẻ, khi đó cô không biết tại sao lại như vậy, cô cứ không ngừng rơi lệ. Thực ra bình thường tôi không phải là người dễ khóc như vậy, sau này tôi mới hiểu ra đó là trạng thái phản ánh từ công, là tâm thái từ bi mà người tu luyện phát xuất ra. Khi sư phụ giảng pháp, Ngài không có bản thảo, chỉ dùng ngôn ngữ đơn thuần nhất để giảng giải về đại pháp cao thâm. Các học viên đều bị thu hút và chấn động mạnh mẽ. Cô nói, tôi vừa khóc vừa tỉnh tỉnh lắng nghe. Sư phụ giảng về Pháp Luân Phật Pháp Bát Đại Tinh Thâm, từng câu đều như thấm nhuần vào linh hồn tôi. Trong khoảng thời gian trực tiếp giảng pháp, sư phụ Lý Hồng Chí đã tịnh hóa thân thể cho tất cả học viên tại hội trường. Cô Lý Phàm hồi tưởng lại. Khi đó sư phụ nói, đại ý là, bây giờ tôi sẽ tịnh hóa thân thể cho mọi người, giúp thân thể mọi người thoải mái. Mọi người hãy nghĩ về bệnh của mình. Nếu như không có bệnh, thì có thể nghĩ đến bệnh của người thân. sư phụ sẽ lập tức giúp chúng tôi gỡ bỏ nó. Vì khi đó hội trường có khoảng 5.000 người, sư phụ nói mọi người chia thành từng nhóm đứng lên. Sư phụ từ phía bục giảng đi xuống, bước đến trước mặt chúng tôi, rồi sư phụ nói chúng tôi hãy nhắm mắt lại. Sư phụ hô, 1, 2, 3, chúng tôi liền dậm chân phải xuống. Tôi nhìn thấy trước mắt có cục đen đen, rồi lập tức biến mất. Từ ngày hôm đó tôi cảm thấy cơ thể mình không giống như trước nữa, toàn bộ cơ thể đều nhẹ nhàng. Ngoài ra, cô Lý Phàm còn nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ thù thắng hơn. Cô nói, khi sư phụ cấp pháp luân cho học viên, tôi đã nhìn thấy cầu vồng bảy sắc đưa học viên lên giữa không trung. Khi sư phụ giảng về thiên mục, trước mắt tôi xuất hiện một màn hình tivi, khắp hội trường cho đến tận ngoài đầy những màn huỳnh quang của tivi. Cô còn nhớ, kể từ ngày thứ 8 sau khi tham gia khóa giảng pháp do sư phụ đích thân truyền thụ, khoảng thời gian sau đó cô đã đích thân trải nghiệm những hiện tượng công năng mà sư phụ đề cập đến trong quá trình ngài giảng pháp. Cô nói, sau khi khóa giảng pháp trực tiếp kết thúc, mỗi ngày tôi đạp xe đến công viên luyện công đều nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát đi sau tôi. Sau đó tôi còn xuất hiện những công năng khác, trạng thái này kéo dài trong một khoảng thời gian. Ví dụ, tôi có thể dự đoán được một vài sự việc sắp xảy ra. Khi nghĩ đến một ai đó, tôi có thể biết được tình hình đại khái của người đó. Sau đó trong một vài hoạt động đặc biệt, sư phụ cũng triển hiện cho tôi thấy thần tích. Tại lớp, mỗi ngày sau khi sư phụ giảng pháp xong, sư phụ đều đưa học viên đến giữa hội trường để dạy công. Sư phụ sẽ đi vòng quanh giữa các học viên để quan sát. Cô Lý Phàm hồi tưởng, tôi nhìn thấy là một sư phụ bình dị, dễ gần đến như vậy đó. Sư phụ có thân người cao lớn, vững chãi, nụ cười sư phụ từ bi, tất cả đều khắc ghi trong tâm tôi. Học viên tại hội trường đến từ nhiều khu vực khác nhau. Trong trường năng lượng cực đại của sư phụ từ bi ôn hòa, mọi người đều nhã nhặn với nhau. Bầu không khí khi đó thuần khiết và mỹ hảo. Sau cùng, cô Lý Phàm bày tỏ, có cơ duyên tham gia khóa giảng pháp do đích thân sư phụ truyền thụ, quả là phúc ba đời của tôi. Tại lớp học, sư phụ đã nói với chúng tôi rằng, đắc được đại pháp không dễ, tu luyện chính là nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm trí. Sư phụ khích lệ các học viên trên con đường tu luyện, phải dũng mãnh tinh tấn như sư tử vậy. Những lời này đến nay tôi vẫn còn ghi nhớ. Nó đã trở thành động lực mạnh mẽ giúp tôi tinh tấn thực tu. Đặc biệt là trong những năm tháng bị bức hại sau này, đại pháp đã chỉ dẫn tôi và các đồng tu trên con đường tu luyện, đã giúp chúng tôi vượt qua được nhiều chủng quan ải. Cứ như vậy cho đến hôm nay, cố gắng làm tốt những việc mà chúng tôi nên làm. Câu chuyện thứ tư, hồi ức khó quên về lớp truyền pháp của sư phụ ở Quảng Châu năm 1994. Bài viết của đệ tử Đài Pháp ở Hồ Nam. Trước khi tu luyện, tôi là một người thường hay đau ốm. Từ đầu đến chân, lục phủ ngũ tạng đều có bệnh. Ngực của tôi giống như chiếc bao tải chứa đầy đá. Lúc hít thở tự như có miếng bông gòn mắc kẹt bên trong khí quản. Phía sau não trái quanh năm suốt tháng sưng đau, thoát vị đĩa đệm cột sống, thấp khớp, bệnh thận, ngứa da mang tính chu kỳ. Đi tiểu ra máu, tay chân thường xuất hiện những vết bầm tím như bị va đập, thường xuyên bị chảy máu cam, ngày nào cũng sốt nhẹ, cả mặt đỏ sực, mặt bị hắc lào. Những triệu chứng bệnh tôi vừa liệt kê ở trên chưa phải là toàn bộ. Tuy mong muốn khỏi bệnh, nhưng tôi không dám nghĩ tới chuyện chữa khỏi. Trừ phi thần tiên hạ phàm, nếu không thì tôi không dám nghĩ tới chuyện thân thể khỏe mạnh. Nhưng tôi luôn có một dự cảm, nói không chừng một ngày nào đó, thực sự có thần tiên hạ phàm và chữa khỏi bệnh cho mình. Tôi cũng không rõ tính tâm đó từ đâu đến. nhưng luôn cảm thấy tia sáng hy vọng ở ngay trước mặt. Thế nhưng hiện giờ tôi mắc hơn chục loại bệnh. Vì không muốn liên lụy người nhà, nên tôi đã đề nghị chia tay với chồng. Và đây cũng là điều chồng tôi mong muốn. Không lâu sau đó, anh đã kết hôn với người khác. Sư phụ giảng, du du vạn thế duyên, đại pháp nhất tuyến khiên, trích thần lộ nan Hồng Ngâm 2, tạm dịch, duyên đằng đẵng vạn đời, đại pháp một mạch xuyên. Một ngày tháng 12 năm 1993, tôi may mắn có được một cuốn Pháp Luân Công. Ngày 6 tháng 1 năm 1994, tôi tham dự khóa học 9 ngày truyền công giảng Pháp của sư phụ ở Quảng Châu. Đoạn thời gian đó, mấy nghìn người từ khắp mọi miền đất nước đã đến Quảng Châu. Có một học viên kể lại, lúc vừa hay tin, anh ấy đã vượt hơn 8.000 cây số để đến Quảng Châu tham dự khóa học. Anh ấy rất lo lắng, anh quyết tâm không tìm thấy sư phụ thì sẽ không buông. Vượt sông vượt núi, dọc đường hết ngồi xe lửa lại chuyển sang đi thuyền, rồi leo lên máy bay, tức tốc đến Quảng Châu. Tới khi có được tấm vé vào cửa, anh cảm động đến rơi nước mắt. Cuối cùng anh cũng có thể gặp mặt sư phụ. Anh hạnh phúc vì mình sắp sửa gặp sư phụ. Đây là những điều đích thân anh chia sẻ với đồng tu tham dự lớp truyền pháp của sư phụ. Mấy ngày hôm đó, đồng tu Quảng Châu có phương tiện đi lại âm thầm đưa đón, giúp đỡ các học viên đến từ vùng khác. Khi chúng tôi định hỏi đường, một cậu thanh niên lái xe máy dừng lại trước mặt chúng tôi và hỏi, mọi người đến tham dự lớp học của sư phụ Lý có phải không? Chúng tôi đồng thanh đáp, phải rồi. Cậu ấy nói, tôi đến đón mọi người không cần vội. Trước tiên tôi đưa hai người về nhà nghỉ trước, sau đó tôi sẽ quay lại đón những người còn lại có được không? Sau khi biết chỗ trọ của chúng tôi, cậu ấy nói, nhà trọ của mọi người ở cách công viên Việt Tú không xa. Nhờ vậy chúng tôi đã đến được nhà trọ một cách thuận lợi. Chúng tôi vô cùng cảm động, vì đồng tu không quen biết này giống như một người thân lâu ngày gặp lại. Cảnh giới và hành động vô tư của cậu ấy giống như tấm gương dành cho học viên mới chúng tôi. Đồng thời, nó cũng thể hiện ra tố chất cao thượng của đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã mang Phật Pháp vĩ đại đến tận cửa nhà cho chúng ta. Người người hớn hở, cảm thấy bầu không khí thật tường hòa và mỹ hảo bao trùm thành phố Quảng Châu. Trời trong nắng ấm, trời xanh mây trắng quả là tuyệt đẹp. Sư phụ giảng, tầm sư kỷ đa niên, nhất triều thân đắc kiến, trích Duyên Quy Thánh Quả Hồng Ngâm, tạm dịch, biết bao năm tìm thầy, một sớm mai tiếp kiến. Vì để gặp sư phụ, mọi người bèn tranh thủ thời gian đến hội trường từ sớm để chờ sư phụ. Đúng giờ, sư phụ bước vào hội trường, một tràng vỗ tay vang lên như sấm, kéo dài một hồi lâu. Hơn 4.000 người trong mắt ngấn lệ, ngay ngắn chỉnh tề ngắm nhìn sư phụ. Sư phụ bắt đầu giảng pháp, mọi người hết sức chăm chú lắng nghe, lo rằng mình sẽ bỏ sót mỗi câu mỗi chữ lúc sư phụ giảng. Trong lúc sư phụ giảng pháp, sử dụng ngôn ngữ nông cạn dễ hiểu nhất để giảng ra pháp lý cao thâm. Nhằm giúp học viên nghe hiểu rõ, sư phụ chọn ra những ví dụ trong cuộc sống hàng ngày để làm rõ. Đôi lúc ngài xen vào những mẩu chuyện nhỏ, nghe rất cảm động, khiến học viên thấy như thân nằm trong cảnh. Thỉnh thoảng mọi người bật cười từ trong tâm, thỉnh thoảng tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Càng nghe sư phụ giảng lại càng muốn nghe thêm. Sư phụ muốn chúng tôi có thu hoạch lớn trong 9 ngày nghe pháp. Cơ hội rất khó được, thời cơ một đi không trở lại, cơ duyên không thể bỏ lỡ. Lúc nghe câu nói này của sư phụ trên lớp, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sư phụ nói với chúng ta đều là những điều chưa từng nghe qua trong quá khứ, cũng là những điều chưa từng đọc qua trong bất kỳ quyển sách nào. từ bài giảng pháp của sư phụ và không ngừng đọc sách chuyển pháp luân, tôi mới dần dần hiểu ra sư phụ giảng cho chúng ta là pháp của vũ trụ to lớn. Đó là một chiếc thang bắc thẳng lên trời. 1. Sư phụ tiêu nghiệp trừ bệnh cho đệ tử. Sư phụ nói với chúng ta là Ngài đã thay chúng ta gánh chịu nghiệp lực cuồn cuộn, vớt chúng ta ra khỏi địa ngục và tẩy tịnh, rồi lại đẩy chúng ta về trước. Không có sự gánh chịu và phó xuất của sư phụ, chúng ta căn bản không thể tu luyện, cũng không có tư cách tu luyện. Các học viên vừa nghe vừa rơi lệ. Lúc tham dự lớp truyền pháp của sư phụ ở Quảng Châu cũng là lúc chứng thoát vị đĩa đệm cuộc sống của tôi rất nghiêm trọng. Trước đó tôi đã mua 80 tệ cao dán, dán lên lưng mấy miếng, uống thuốc đông y nhưng không thấy đỡ chút nào. Thời đó lương tháng của tôi chỉ có vài chục nhân dân tệ, vốn không thể chữa khỏi căn bệnh này. Nghe sư phụ giảng pháp, tôi đã minh bạch, hóa ra hết thảy bệnh tật là nghiệp lực của tôi tạo thành, là bản thân tôi nên gánh chịu. Tôi đã minh bạch, linh thể nhỏ nằm bên trong thân người làm sao có thể bị mấy miếng cao dán trên da trị dứt và giết chết được. Sư phụ cũng giảng về Tây y, Đông y và khí công chữa bệnh là chuyện gì. Ngài nói với chúng ta về pháp lý khi tu đại pháp, sư phụ tiêu nghiệp cho đệ tử như thế nào. Sư phụ giảng quá rõ ràng. Tôi đã hiểu hết thảy bệnh tật và thống khổ đều do nghiệp lực gây ra, và nghiệp lực lại do bản thân mình, đời này hay đời trước, làm chuyện hại người, lợi mình và tổn đức gây ra. Do đó nhất định phải chịu theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn để làm người tốt, làm một người có đạo đức cao thượng, đối diện mâu thuẫn, tìm chỗ thiếu sót của bản thân, thiện đãi người khác, thấu hiểu người khác. Sau khi sư phụ giảng cho mọi người nguồn gốc của bệnh và nguyên lý tu đại pháp trừ bệnh, Ngài còn thanh lý thân thể cho mọi người ở trên lớp học. Tất cả bệnh tật lớn nhỏ trên thân tôi đều được sư phụ gỡ xuống. 2. Sư phụ dùng lời nói và hành động chỉ dẫn mọi người. Một hôm đã sắp tới giờ lên lớp, mọi người đều đang chờ sư phụ đến giảng pháp ở đại sảnh. Bên ngoài chỉ có học viên làm công tác. Sư phụ đến nơi, phát hiện xe đạp bị đổ ở ngoài bãi đổ xe. Ngài đi tới và xếp ngay ngắn từng chiếc xe đạp. Có học viên đến muộn, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang xếp xe đạp. Nghĩ là nhân viên phục vụ nên cô ấy một mình thong thả ung dung đi vào giảng đường. Khi cô vừa bước vào hội trường, toàn bộ đệ tử đài pháp đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Cô không biết đông người như thế, không chỉ vỗ tay nhiệt liệt mà còn hết sức cảm động. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía cô. Người học viên này cảm thấy rất quái lạ và hoang mang. Cô bèn quay đầu lại nhìn. Hóa ra sư phụ đang ở sau lưng cô. Cô không kịp hối hận. Bản thân dám đi trước sư phụ và lại còn không nhường đường cho sư phụ. Trên tay cô còn cầm theo một chén cơm. Lúc này cô mới giật mình tỉnh ngộ, người vừa nãy xếp xe đạp ở bên ngoài chính là sư phụ. Sư phụ từng giây từng phút đều dùng lời nói và hành động để giáo hóa chúng sinh. Trong tình huống đó, sư phụ cũng không đi nhanh vượt qua trước mặt học viên này, mà Ngài cất bước nhẹ nhàng đi phía sau học viên. Vậy học viên này là ai? Chính là tôi. Tôi bình thường không biết lễ độ, không biết nhường nhịn người khác trong mọi trường hợp, có việc hay không có việc, vẫn cắm đầu lao về phía trước. Hôm nay nghĩ lại, tôi cảm thấy tâm tính bản thân vẫn kém như xưa, mà thấy bất an. Đệ tử khắc ghi trong tâm, từ bi hồng đại của sư phụ, nó trở thành động lực to lớn vĩnh hằng, giúp đệ tử tinh tấn. Trên lớp truyền pháp, sư phụ đưa học viên lên cao tầng, tâm tính học viên cũng đề cao thẳng lên trên, mọi phương diện đều đang phát sinh biến hóa to lớn. Các học viên ban đầu còn chen lấn giành chỗ ngồi trong hội trường, về sau mọi người đã biết nhường nhịn lẫn nhau, ngay ngắn trật tự đi vào hội trường. Một số đồng tu chủ động nhường chỗ của mình cho người khác, còn mình đi ra phía cuối ngồi. học viên có tài chính dư giả cố gắng hết sức giúp đỡ học viên không có tiền giải quyết khó khăn gặp phải trong cuộc sống. Các học viên đều học cách chủ động phó xuất vì người khác, tiên tha hậu ngã. Trước khi sư phụ giảng pháp, sẽ nói với mọi người, những thứ học viên nhặt được đều ở trên bục giảng. Người nào thất lạc đồ, mời lên bục nhận lại sau giờ sư phụ giảng pháp. Lớp truyền pháp đã qua hơn 20 năm. Tôi vẫn thường nhớ lại cảnh tượng cảm động lòng người của khóa học cuối cùng năm đó. Tôi luôn lấy bài giảng pháp của sư phụ khích lệ chính mình tinh tấn và tinh tấn hơn nữa trên con đường tu luyện. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Thank you.